Kiến pháp tràng lập tông chỉ, minh minh Phật sắc tào khê lộ. Đệ nhất ca diếp thủ truyền đăng, nhị thập bát đại tây thiên ký. Dịch là: dựng pháp tràng lập tông chỉ, rõ ràng tâm Phật ứng tào khê. Thoạt tiên ca diếp đèn tâm truyền, 28 đời tổ sư tây thiên. Theo như đại ý câu này thì tín đồ của Phật giáo là phải nổi pháp lôi, gióng pháp cổ và dựng pháp tràng. Kiến pháp tràng. Dựng pháp tràng là thế nào? Pháp tràng là đạo tràng, dựng lên đạo tràng. Như trong câu: kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng. Nghĩa là dựng pháp tràng khắp mọi nơi, phá mê mờ lầm không kể xiết. Tới chỗ nào cũng tạo lập đạo tràng cho mọi người tu học. Pháp tràng là một thứ cờ để trang nghiêm đạo tràng. Tỷ dụ như phạm võng tràng chẳng hạn. Chỗ nào có đạo tràng là nơi đó có pháp tràng. Vì pháp mà lập đạo tràng, vì đạo tràng nên phải dựng pháp tràng. Lập tông chỉ. Tông chỉ là chủ ý quy về cái gì? Chúng ta thì noi theo cái gì làm tông chỉ đây? Như tông chỉ của Vạn Phật Thành là bất tranh, bất tham, bất cầu, bất tự tư, bất tự lợi, bất vọng ngữ. Liệu chúng ta có noi theo được mấy điều này chăng? Bây giờ thì chưa theo được hoàn toàn, chẳng nói ai khác. Ngay đến hai vị mở đầu cuộc hành hương tam bộ nhất bái ở Los Angeles cũng chưa theo được 6 tông chỉ đó một cách viên mãn. Quý vị không tranh đua với người, nhưng lại tranh đua với chính quý vị. Đối với người quý vị không tham, nhưng đối với chính quý vị lại tham. Đối với người không cầu, đối với chính mình lại cầu. Đối với người không tự tư, đối với mình lại tự tư. Đối với người không tự lợi, đối với mình lại tự lợi. Đối với người không nói dối, đối với bản tâm mình thì nảy sinh bao nhiêu là vọng tưởng hư dối. Vọng tưởng là có lúc quý vị nghĩ thế này, có lúc quý vị nghĩ thế khác. Ba hồi quý vị nghĩ đến tu, ba hồi quý vị nghĩ không tu. Ba hồi quý vị nghĩ tới trì giới, ba hồi quý vị chẳng nghĩ tới trì giới. Đó là do lòng quý vị bất định, quý vị cũng chưa biết làm sao để giữ niệm không. Gặp cảnh thuận thì sanh lòng hoan hỷ, tức là tính bất định. Gặp cảnh nghịch thì sanh lòng chán nản, phiền não, cũng là vì chưa theo được tông chỉ định. Tính chưa định. Tính chưa định thì ma không phục, do đó điều bắt buộc là tính phải định. Như trong trường hợp Tống Ngộ phong đao thường thản thản. Dù có người cầm dao đến giết quý vị vẫn thản nhiên tự tại, vẫn theo đường chính đạo, chẳng vì sự an toàn của mình mà theo đường tà vậy. Bây giờ miệng quý vị nói không tự lợi, nhưng một khi có lợi đến, tâm tranh của quý vị sẽ nảy sinh. Và nếu có tâm tranh thì tâm tham cũng sẽ xuất hiện. Bên trong là cái tâm tham, bên ngoài là sự tìm cầu, chạy trọt ở ngoài để tìm kiếm. Hành động chạy trọt đó, truy ra tận gốc đều do lòng tự tư tự lợi mà ra. Tự chung là do không lập thành tông chỉ nên ma chẳng phục, cho nên có câu: tính định ma phục, chiêu chiêu lạc, vọng niệm bất khởi xứ xứ an. Nghĩa là tính có định thì ma phục, sớm sớm vui, vọng niệm không sanh thì nơi nào tâm cũng an. Một khi vọng niệm không còn thì ở chỗ nào cũng giống nhau, cũng đều là hành chú tọa ngọa bất ly giá cá. Ly liễu giá cá, tiên thị thố quá, có nghĩa là trong mọi tư thế đi, đứng, nằm, ngồi không lìa cái đó. Nếu lìa cái đó tức là sai lầm. Nếu quý vị gặp một vị xuất gia cứ suốt ngày quan hệ hết người này đến người khác, quý vị phải khẳng định vị này chẳng tu hành gì, bởi không tu hành mới đi ra ngoài tìm kiếm. Người đã dụng công thì khi nói đáng nói mới nói, đáng làm mới làm. Còn ngoài ra thì lúc nào cũng quan sát mình, ở chỗ nào cũng thâu nhiếp tâm mình, như vậy mới gọi là có tông chỉ. 6 tông chỉ lớn của Vạn Phật Thành, nếu ai theo được thì người đó là người tu hành, ai không theo được thì người đó chỉ là tu hành giả bộ. Rõ ràng như vậy đó. Nếu quý vị thấy vị xuất gia nào mà đi đâu hay gặp ai cũng cười đùa ngặt nghẽo, khi nói năng thì gật gù ưỡn ẹo, thậm chí hỏi ai điều gì thì khúm núm, như vậy là hỏng rồi, vì đó chẳng phải là đệ tử chân chính của Phật. Phàm là đệ tử chân chính của Phật thì không khi nào có những cử chỉ hạ thấp giá trị như vậy. Mỗi cá nhân theo mỗi tông chỉ, như Phật thì có 84.000 pháp môn. Một trong các pháp môn này, nếu quý vị theo được một cách viên mãn, thì cả 84.000 pháp môn quý vị đều thành tựu. Bởi vậy có câu, nhất ngộ nhất thiết ngộ, nhất nhập nhất thiết nhập, nhất khai nhất thiết khai, nhất thị nhất thiết thị. Nghĩa là, một khi ngộ là ngộ hết thảy, một khi vào là vào hết thảy, một khi khai mở là khai mở hết thảy, một khi tỏ bày là tỏ bày hết thảy. Câu này nói về khai thị ngộ nhập chi kiến Phật. Nếu quả quý vị chẳng chịu làm một việc gì, một pháp môn nào cũng không theo một cách chuyên nhất, tức là quý vị để thời gian trôi qua một cách uổng phí, chẳng thành tựu được gì, chỉ tự mình dối mình mà thôi. Nói đến tông chỉ thì chúng ta nên theo tông chỉ nào? Tông chỉ lấy tâm ấn tâm của Phật, tông chỉ niêm hoa vi tiếu, các pháp môn này, chúng ta lấy nguyên tắc trực, tâm là đạo tràng. Dựng pháp tràng, lập tông chỉ cần phải có trực tâm. Minh minh Phật sắc tào khê thị. Lục tổ chẳng phải ngẫu nhiên mà thành tổ sư. Vào triều đại nhà Lương, Tam Tạng Pháp Sư Trí Dược khi tới Quảng Châu đã từng dự đoán và nói như sau. 175 năm sau, tại gốc cây Bồ Đề này sẽ có một nhục thân Bồ Tát giảng Pháp Thượng Thừa, chỉ thẳng nhân tâm để kiến tánh thành Phật. Chùa Nam Hoa cũng là do Pháp Sư Trí Dược khi lên núi, tới chỗ đó, lấy tay bụm nước ở dưới con suối lên uống, uống xong nói rằng, nước ở đây có vị giống như ở núi Bảo Lâm bên Ấn Độ. Quả nhiên, 170 năm sau, khi tới nơi đây, lục tổ rộng truyền Pháp yếu, khiến cho có một số người có chí hướng về đạo Bồ Đề được chứng quả khai ngộ. Kinh Phật có nói ở nước Chấn Đán bên Trung Hoa có núi Bảo Lâm và nơi đây là đạo tràng truyền tâm ấn Phật. Như vậy, tâm ấn Phật ứng vào Tào Khê là điều rõ ràng. Đệ nhất Ca Diếp thủ truyền đăng. Đầu tiên là Ngài Ca Diếp, vị tổ thứ nhất được truyền tâm ấn Phật. Tính đến Ngài Bồ Đề Đạt Ma ở bên Tây Trúc là vị tổ đời thứ 28. Nhị Thập Bát Đại Tây Thiên Ký. Do Phật cầm bông hoa mỉm cười mà có pháp môn lấy tâm ấn tâm, không lập văn tự, đặc biệt truyền ngoài văn tự. Truyền được 28 đời ở bên Ấn Độ đến tổ Bồ Đề Đạt Ma.